trên tầm với người qua tay rồi. Một lần giang dở mãi còn đâu nữa.
Chương 13. Những vụ nổ ở Sài Gòn làm mệt lòng các viên chức an ninh Mỹ và Việt Nam. Bọn khủng bố đổi kế hoạch luôn luôn, nên có bắt được một vài đứa trong bọn chúng cũng không khai thác nổi một điều gì xứng đáng. Không ai hay nhóm Sáu Mẹo hoạt động cho quân khủng bố. Trung tá Phạm Văn là Tổng Giám đốc Cảnh sát Quốc gia đang khó chịu về những vụ Việt Cộng gài chất nổ thì điện thoại reo. Alo, gì đó? Viên đại úy trẻ ở phòng bí thư lễ phép thưa. Có người muốn nói chuyện với trung tá. Trung tá là cau mặt. Cậu giải quyết đi. Viên đại úy bí thư nhắc lại, họ muốn nói chuyện với trung tá. Trung tá lờ to tiếng, đã bảo chứ giải quyết đi. Ông gắt, ai gọi cũng pass ngay. Con khỉ, lại nhờ vả xin xỏ. Hỏi xem nếu người họ hàng thì cúp đi, không có xin xỏ nhờ vả gì cả. Ông đặt mạnh ống nghe xuống, nhưng chuông điện thoại reo liền sau đó. Cái gì? Thưa trung tá, một người cần gặp trung tá gấp. Bảo họ tới tìm tôi ở văn phòng. Người này muốn nói về vụ nổ. Trung tá lờ tròn xe mắt, đưa tay vuốt cái đầu, húi cua. Cho họ nói với tôi. Tiếng cười trong điện thoại. Alo, tôi muốn gặp ông Tổng Giám đốc. Tôi đây, có chuyện gì? Chuyện hay ông Tổng, cho ông Tổng. Anh ở đâu? Ở một phòng điện thoại công cộng. Người ngành nào? Du đảng. Anh đùa hả? Không dám đùa với cảnh sát. Tôi thưa ngay đây, nửa tiếng nữa quân khủng bố sẽ phá hoại building The Moon. Chất nổ gài ở trạm xăng đối diện building, ngót 100 kg. Ông Tổng Giám đốc tin tôi đi, có tin gì tôi sẽ báo sau. Kính ông. Trung tá lờ toan hỏi thêm, nhưng người lạ mặt ở đầu dây đằng kia đã đặt xuống. Tiếng keng nhỏ báo hiệu hắn đã cúp. Trung tá lờ bóp chán suy nghĩ giây lát rồi nhấc điện thoại lên. Biệt đoàn 222. Ông đứng dậy bấm chuông. Viên đại úy bí thư đẩy cửa bước vào. Trung tá L ra lệnh, gọi sang bên đô thành bảo gửi tới building The Moon tất cả các chuyên viên tháo gỡ chất nổ, mang theo máy dò. 5 phút sau có mặt tại đó, đợi lệnh tôi. Chuông điện thoại reo. Trung tá L nhấc điện thoại. Thưa trung tá, biệt đoàn 222. S hả? Dạ. Đưa một đại đội lên building The Moon bao vây khu trục này gấp. Trung tá L đích thân quay dây nói sang MACV báo động. Tin building The Moon trưa nay. Tin building The Moon đang bị đe dọa. MAVC thông báo ngay cho các nhân viên Mỹ có mặt ở building. The Moon phải rút cấp tốc ra ngoài. Dân chúng không được thông báo. Sợ quân khủng bố canh chừng, nếu bị lộ, chúng liều mạng bắn vào chất nổ thì tai hại vô cùng. Thời khắc đi thật nhanh. Trung tá L có mặt ở building The Moon 1 phút trước khi cảnh sát biệt đoàn 222 và các chuyên viên tháo gỡ chất nổ tới. Máy dò mìn làm việc ngay. Mục tiêu là trạm xăng Esso. Cuộc thực tập. Mở ngoặc, trung tá L đã nghĩ thế, nếu bị kẻ lạ mặt bịp bợm thì đây là cuộc thực tập. Đóng ngoặc, đã trở thành sự thật. Chuyên viên dò mìn báo cáo có chất nổ. Trung tá L ra lệnh gỡ ngay. Các chuyên viên gỡ mìn bắt tay vào việc. 17 phút sau, trong nỗi hồi hộp, nín thở, họ đã cắt được những đường dây gắn vào một chiếc đồng hồ. Người nào người đấy mồ hôi lạnh toát ra như tắm. Vụ nổ đáng lẽ kinh hồn đã được chặn đứng. Ngót 100 kg chất nổ bị khám phá kịp. Mỹ hết lời khen ngợi cảnh sát Việt Nam. Để đánh lạc hướng quân khủng bố và hy vọng khai thác thêm kẻ lạ mặt có lòng, trung tá L tuyên bố với báo chí rằng vụ này chẳng đáng kể là chiến công. Một cuộc thực tập vô tình đã gặp đúng mình. Cảnh sát sẽ còn thực tập hoài, vừa làm công việc đề phòng, rút tỉa kinh nghiệm cho những vụ vừa được nhân dân báo có chất nổ của quân khủng bố. Nửa giờ sau, trung tá L lại nhận được một cú điện thoại. Alo, ông Tổng Giám đốc hài lòng rồi chứ? Trung tá L sáng ngời đôi mắt. Cảm ơn anh bạn. Anh đang ở đâu đấy? Tôi ở một khách sạn. Chúng ta có thể gặp nhau được không? Chưa nên. Anh bạn cần gì bây giờ? Giọng người đầu dây bên kia. Cần gì? Hắn cười thành tiếng. Ông Tổng Giám đốc tưởng tôi là chỉ điểm viên tài tử ăn lương mỗi cú à? Trung tá L thành thật. Anh là chiến sĩ, là người yêu nước, Anh cần gì chúng tôi sẽ giúp anh. Cần số điện thoại riêng của ông thôi. Văn phòng tôi 24693, nhà riêng 23911. Anh cho tôi một bí danh đi. Du đãng được chăng?
Được.
Thôi chào ông tổng giám đốc, sẽ gặp ông nữa. Cả buổi trưa chúng ta lờ ngồi ở văn phòng. Ông không về ăn cơm, cũng không ngủ. Chưa bao giờ ông hút thuốc lá, uống cà phê, mà trưa nay ông uống cà phê, hút thuốc lá, cố tìm hiểu xem Du đãng thuộc tổ chức nào. Hắn cho tin ông với một mục đích gì? Ông đặt ra nhiều nghi vấn mà không giải quyết nổi. Tới nửa đêm, khi đang nằm đọc cuốn sách nói về tổ chức Gestapo, chuông điện thoại reo. Ông linh cảm có chuyện quan trọng, ném sách đi, vùng dậy, chạy ra bàn giấy. Alo, chúng ta lờ ở đây. Du đãng, chào anh bạn. Đánh thức ông dậy, ông có phiền không? Tôi rất mừng gặp anh. Anh đang ở đâu? Tiệm khiêu vũ. Tôi cho ông một tin mới, bọn nó đang họp mổ xẻ vụ thất bại lớn ở The Moon. Ông muốn thọp chúng không? Bạn thừa hiểu rồi, nhưng đừng thọp vội. Ông hãy đan nhiều giọ đi, rồi bắt cả đàn. Mai mốt chắc có nhiều tin lạ. Bài nói về thanh niên phóng đãng của ông sai lầm rồi đấy. Thế nào tôi cũng gặp ông để nói rông, cho ông rõ chỗ sai lầm. Vui lắm, tụi này nhảy tưng bừng. Em Hồng Hảo chờ cậu đấy. Thôi nhé. Trung tá L khen thầm, thằng này thông minh tuyệt, nó biết đánh lạc hướng thiên hạ. Nhưng nó là ai? Trung tá L vẫn ngồi ở bàn giấy tư thất. 15 phút sau, chuông điện thoại reo. Hồng Hảo còn chờ tôi không? Xin lỗi ông, đang nói có đứa xà tới. Tôi gọi lại để xin lỗi ông, chúc ông ngủ ngon, hẹn mai. Ngày mai Du đãng, tên điệp viên lạ lùng nhất, tên điệp viên chê bạc triệu không gọi điện thoại. Trung tá L cố ý chờ cộng sự viên đắc lực của mình. Bên ngoài cái lưới nhện còn nhiều điều bí mật nghi vấn, chẳng hiểu Du đãng chơi trò gì. Mãi tới tuần lễ sau, cũng vào nửa đêm, chuông điện thoại ở tư thất của Trung tá L reo vang. Ông vùng dậy, chạy vội ra bàn giấy, nhấc ông nghe hồi hộp. Lờ đây, lờ đây. Ông nhận ra giọng tôi chưa? Rồi, mặt hiệu. Hồng Hảo còn chờ tôi không? Nàng về rồi, khuya quá. Có Du đãng đợi ông đi ăn cháo thôi. Lần này ông bao đấy nhé, tôi cạn láng. Bao nhiêu? Tôi đánh bạc lớn lắm. Căn này nhà cái bán chặn những 2 triệu. Ông đắt không? Du đãng đoán sắp mấy? Chắc sắp 3. Xong nào hả? Ông đắt không đã chứ? Nếu sắp 1 thì sao? Ông vẫn ăn mà. Nếu ngả ở 4, tùy vận ông đòi đen đỏ. Ông đánh bạc mà tính kỹ thế ăn sao nổi. Ông không tin tài tôi đoán à? Vậy tôi bán cho người khác nhé. Đắt rồi. Xong The Pier, 4 giờ sáng mai. Vớ tiền xong nhớ cho bồ hồ lì khá khá đấy. À, ông biết xe ba bánh không? Dạo này nước phong ten hiếm, người ta đem xe ba bánh ra ngoài ô chở vào thành phố. Ở cầu Băng Ki có xe nước, hết giờ dưới nghiêm chở vô Sài Gòn. Họ bán nước cho Mỹ ở The Pier. Hiểu. Chiều mai tôi trình diện ông, chờ ông ở Snack Bar Chim Hồng, đường Nguyễn Huệ. Ông cho người đợi tôi, bảo hắn mua dơ tông chơi bài Le Homme The Pisces. Chúc ông ngủ ngon. Du đãng cút máy. Trung tá L bật đèn sáng trưng. Ông ngồi phác họa kế hoạch thọc cổ bọn khủng bố. Xong đâu đó, ông chờ tới 3 giờ gọi điện thoại liên miên ra lệnh cho nhân viên thuộc hạ. Chiều hôm đó báo chí loan tin quan trọng. 3 xe chở chất nổ của quân khủng bố bị chặn giữ trên đường đi phá hoại. Suýt nữa thì building The Pier tan tành. Dân chúng quanh vùng sẽ chết vô kể. Bọn áp tải 3 xe chất nổ sử dụng tiểu liên hạ cảnh sát để giải thoát đồng bọn. 3 tên chở chất nổ chạy trốn, rút súng lục bắn cảnh sát, bị hạ ngay tại chỗ. Quân khủng bố không hề bị bắt sống một tên nào. Tuổi đời không tình thương, u sầu trên đường. Để rồi bao ngày qua hằn trên cám. Nỗi sâu đau biết được ai. Nào thấy ai xót thương đời mình.